Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 161. Tu hành còn phải khế lý, khế cơ. Đề tài này rộng lắm á chư vị. Đúng với pháp Phật mà đúng với căn cơ của mình, không phải dễ đâu. Câu y: các pháp Phật dạy trong kinh không sai với lý đạo, nhưng nếu căn cơ không thích hợp mà ứng dụng vào thì có thể sai, đúng không chư vị?
Đúng.
Hồi sáng thì mình nói là không hợp với căn cơ thì không thành tựu. Bây giờ mình nói thêm một chút xíu nữa là không hợp với căn cơ, có thể mình làm sai pháp. Tại sao vậy? Tại vì một pháp nó cần với một cái căn cơ nào đó mới hiểu thấu vào cái lý đạo đó. Nếu cái căn cơ không có đúng mà mình cố gắng hiểu, vô tình mình đem cái ý của mình đưa vào trong mà không hay, gọi là tác ý vào. Mà một khi tác ý vào thì thường thường đưa vào cái chỗ gọi là hiểu sai kinh, thành ra gọi là tà kiến. Khó lắm là chư vị. Tu hành nói vậy chứ không phải đơn giản đâu. Tại vì có những cái pháp mà ví dụ như các ngài giảng cho hàng Đại Bồ Tát, mình là hàng phàm phu mà còn phàm phu tế lậu nữa, đọc lên thua. Chư vị biết là cái thời Phật mà giảng kinh Pháp Hoa, khi mà ngài giảng rồi thì trong cái pháp hội đó có rất nhiều vị đã đắc thánh quả A-la-hán rồi mà hiểu không thôi. Các ngài đành phải bỏ ra. Các vị A-la-hán rồi mà nhiều khi nghe cũng không thấu, đừng nói là chúng ta là phàm phu. Chính vì thế cái vấn đề mà khế lý khế cơ quan trọng lắm, mà nhất là khế cơ. Khế lý là đúng với kinh Phật, mà khế cơ là hợp với trình độ của mình. Giống như sáng mình nói một cái em bé mới học chưa xong tiểu học mà cô cứ đòi lên nên đại học mà học. Thần đồng thì sao không biết, chứ còn bình thường lên nó tôi chịu thua. Học gì học cũng vô cũng được mà nhiều khi còn hiểu sai nữa. Cho nên phải nói là không hợp với căn cơ, có thể ứng dụng mà làm sai đi pháp Phật. Có đấy. Câu gì? Sự hành trì phải cụ thể, ứng dụng pháp Phật phù hợp với căn tánh của chính ta thì mới được thành tựu, đúng không chứ vậy? Bắt đầu mình mới ra những chi tiết nhỏ để hướng dẫn mình đi. Tu hành còn với hành trì cụ thể. Nếu mà mông lung thì cũng là pháp Phật, nhưng mà sau cùng thất bại. Chính vì sự thất bại này mà Phật nhắc nhở tới câu này: thời mạt pháp này ức nhân tu hành. 1 triệu người tu hành mà tìm ra được một người mà thành tựu, một người mà đắc đạo, tìm không ra, khó vô cùng khó. Là tại sao vậy? Tại vì xin tôi thực với chư vị là hành trì không cụ thể. Khi mà mình dùng cái pháp mà không hợp với mình, hành trì bây giờ muốn cụ thể cũng không được. Có nhiều nơi người ta sơ ý không biết chỗ này, cho nên cứ thấy pháp Phật mà tu thì có tu, nhưng mà sau cùng rồi nó mông lung vô định hướng, thành ra là không có thành tựu. Ứng dụng pháp học phải phù hợp với căn tánh của chính mình thì mới được thành tựu. Bây giờ cái pháp nào mà để ứng hợp với căn tánh chúng ta đây? Xin thưa thật chư vị, cũng lấy kinh Phật ra mà ứng dụng. Phật nói là người nào mà nương theo cái pháp niệm Phật thì được thành tựu đạo quả. Cái thành tựu trong kinh Đại Tập nghĩa là ngài nói vượt qua 6 đường luân hồi. Như vậy thì cái pháp mà hành trì cụ thể phù hợp nhất trong cái thời bạc pháp này chính là câu A Di Đà Phật mà chúng ta đang trì đây. Có nhiều người nói là tại sao mình niệm Phật bỏ các pháp khác? Không, chúng ta không bỏ. Thực ra chúng ta không bỏ. Chúng ta về Tây Phương rồi thì tự nhiên tất cả các pháp ứng hiện ra hết. Về đó rồi chư vị mới thấy hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Nếu ở đây người nào mà thành tâm niệm câu A Di Đà Phật, chư vị cứ thành tâm mà chí thành niệm một thời gian rồi, chư vị sẽ thấy các pháp ở trong này nó ra hết. Ví dụ như ông hồi giờ từ 20 năm nay cứ niệm Phật không, chứ không có nghiên cứu gì cả. Nhưng mà bây giờ chư vị cứ A-di-đà Phật có bốn chữ mà cho dẫm nối năm ngày năm đêm không nghỉ, bảo đảm không bao giờ ngừng miệng. Cái đây không phải là mình dối, mà cái đây là tại vì cái lòng tin của mình vững rồi. Làm cách nào mình tách con đường nó vẫn thắng bưng đi về Tây Phương. Mà cái đường thắng bưng đó mình phải bước cho đến ngày mình vẫn sanh thôi, làm sao bước cho nó ngừng được đây chứ vậy. Thì bước tới đâu miệng mình nói tới đó. Nó cái gì nói A-di-đà Phật. Đúng như vậy. Cho nên có nhiều người đi tới chỗ này chỗ nọ, nói tại sao anh không giảng pháp, tôi nói tôi không biết pháp gì tôi giảng. Nói anh giảng tôi, bây giờ chị cho tôi pháp gì, nó pháp bác chánh đạo, tôi không biết bác chánh đạo, bây giờ chỉ có nói một câu, tôi nói có A Di Đà Phật, rồi chị cứ kết lại đến đúng không? Chị nói chánh nghiệp, tôi nói A Di Đà Phật, đúng không? Chánh tư duy, tôi nói A Di Đà Phật, đúng hết trơn á. Tất cả vạn pháp nó quy về một chỗ mà người ta không hay. Xin thưa thực chứ vậy. Chính vì vậy mà ngài Triệt Ngộ Đại Sư nói, ngài nói là một câu A Di Đà Phật là tam tạng kinh điển nó gói trong đó mà mình không hay. Như vậy mình một đường này mình đi, nó sẽ về tới đích và bắt đầu nó mở ra, gọi là tâm mình khai ra là như vậy. Cho nên chư vị phải tin, tin rồi mới thấy tại sao câu A Di Đà Phật mà ngài nói là một đại tạng kinh, một đại tạng luận, một đại tạng luật, nó nằm ngay trong câu A Di Đà Phật. Thực ra giờ thấy như vậy đó. Mà hay nữa là niệm một câu A Di Đà Phật nó đến là niệm mười phương ba đời nhất thiết chư Phật. Vì ông khi mà biết ra chỗ đây mừng lắm. Tại vì sao? Vì mình về Tây Phương được thì trong một niệm cảnh mình đi tới mười phương pháp giới cúng dường chư Phật. Tại sao? Tại vì hằng ngày mình niệm ngài, mình nhớ các ngài, cho nên mình kết duyên với các ngài. Được cái duyên đó vậy mình mới được tiếp kiến một vị Phật, chứ không có duyên làm sao mà tiếp kiến được vị Phật. Hay không chư vị? Thực sự. Mà tiếp kiến vị Phật thì Phật nào mà không cho mình pháp? Một ngày học vô lượng pháp. Đúng là Hòa Thượng Tịnh Công nói đúng, vô lượng pháp môn học được ở trên cõi Tây Phương, chứ ở đây mình học không được. Một kinh A Di Đà mà nhiều khi mình đặt một đọc lên được xuống. Đúng như vậy đó, cho nên một đường mà đi. Hay lắm anh chưa vậy. Cầu ca, phải Phật để lại 84.000 pháp môn, pháp nào cũng vi diệu cả. Đúng không? Đó, bây giờ mình khui ra, vậy cái đúng rồi. Pháp nào cũng vi diệu, không được chê pháp nào cả nha. Chờ mình thêm chút xíu nữa nè. Câu L, Phật để lại 84.000 pháp môn, pháp nào cũng vi diệu và đều thích hợp cho tất cả mọi người. Đúng hay sai?
Sai.
Đại nó thêm một chút nữa mình thấy sai liền. Tất cả các pháp môn đều vi diệu, nhưng không phải pháp môn nào cũng thích hợp với tất cả mọi người. Có pháp thích hợp cho người thông minh, có pháp thích hợp cho người đần độn. Có pháp nó thích hợp cho hàng Bồ Tát, có pháp thích hợp cho hàng phàm phu. Thực sự, có từng đối tượng hết mà chúng ta không may. Phật để lại 84.000 pháp môn, pháp nào cũng vi diệu, nhưng mỗi pháp môn đều có đối tượng ứng trị riêng. Đúng hay sai như vậy? Phật quán căn chúng sanh mà thuyết pháp, quán bệnh của chúng sanh mà cho thuốc. Giống như bác sĩ phi một người vào như vậy, bắt mạch đàng hoàng rồi mới cho thuốc, cho chưa bắt mạch chưa dám cho thuốc đâu. Phật gọi là thuyết kinh giảng đạo không có định thuyết, mà Phật ứng với cái bệnh của chúng sanh mà thuyết ra để mà chữa cái tâm bệnh của chúng sanh đấy. Mà cái tâm bệnh này nó vô lượng vô biên, cho nên không phải là 84.000 pháp môn, gọi là vô lượng pháp môn để ứng trị với những cái phiền não nghiệp chướng của chúng sanh. Như vậy thì mỗi pháp môn nó không phải là nó pháp môn nào cũng ứng hợp tất cả mọi người. Cái bệnh của anh khác, cái bệnh của chị khác, mỗi bệnh nó có một cái môn thuốc khác. Mình không được quyền uống thuốc của người khác, kẹt lắm đấy. Cũng là thuốc, thuốc tiền không đấy, mà coi chừng uống trở ngại. Cho nên xin thưa với chư vị, pháp môn của Phật nó giống như vị thuốc ở trong tiệm thuốc tây. Vô trong tiệm thuốc tây có hàng trăm vị thuốc trong đó, có nhiều vị thuốc tới 1.000 đồng một viên, có vị thuốc có 1 đồng một viên. Nhưng mà chúng ta hệ bác sĩ cho là 1 đồng một viên thì anh cứ vô lấy cái thuốc 1 đồng một viên rẻ đây uống đi hết đấy, chứ đừng có thấy có cái thuốc mà thuốc 3.000 một viên, mình cái thuốc 3.000 một viên chắc mắc hơn mình mua thuốc 3.000 uống coi chật kẹt vô cùng. Tại vì thuốc 3.000 nó trị bệnh khác chứ không phải trị bệnh mình, hiểu không chưa vậy? Phải nhớ cái chỗ này, nó gọi là trạch pháp. Cái giá trị của sự trạch pháp nó quan trọng lắm, xin đừng có sơ ý. Câu N, tất cả pháp môn tu của Phật dạy đều vi diệu, giống giống nhau phải không nè? bình đẳng và đều nhắm để cứu độ chúng sanh. Đúng hay sai?
Đúng.
Đấy, chắc là đúng chứ bao giờ Phật còn nói ra điều không đúng đâu. Như vậy khỏi cần khai thứ chỗ này phải không này? Giờ coi thêm chút xíu nữa. Câu này đúng hay sai? Coi chừng nghe không? Cẩn thận nghe không? Tất cả pháp môn của Phật đều vi diệu. Lại đang lặp lại nữa nghe không? Pháp môn nào cũng có thể giúp chúng ta dễ dàng thành tựu. Đúng hay sai?
Sai.
Nó thêm một chút. Nó lấy một chút thôi. Nó coi như nó giống như là cái bẫy chứ vậy không? Pháp nào cũng vi diệu, nghe nói pháp nào cũng vi diệu mình ứng vô mà coi chừng bị Phật la, còn ứng cái pháp này con giải thoát không nổi. Tại vì sao? Nghiệp của con lớn quá rồi. Tại vì sao? Oán thần trái chủ của con lớn quá rồi. Tại vì sao? Thực ra con đang chìm trong cái nghiệp đó, nó sẵn sàng nó bùng ra bất cứ lúc. Chỉ cần một cái duyên nó nở ra là con không cách nào điều trị được. Bây giờ làm sao đây? Chỉ có một câu A-di-đà Phật mới đưa mình về Tây Phương. Tại vì chỉ có cái câu A-di-đà Phật, Phật mới nói là hoành triệt ư ngũ thú. Chư vị, để ý coi. Chỉ có cái pháp môn niệm Phật, Phật mới nói câu này là hoành triệt là đi ngang qua lục đạo luân hồi. Ác đạo tự bế tắc. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là cái nghiệp của tôi nhiều quá, tôi phá nghiệp mới đi được. Mà không ngờ là một câu A-di-đà Phật, ác đạo nghiệp chướng tự nó đóng cửa. Vô cực chi thắng đạo, chính cái câu A Di Đà Phật là một cái pháp môn vô cùng vô cực vi diệu mà ngài đưa ra. Chỉ vì cái phương pháp này cho nên một người dẫu cho nghiệp chướng sâu nặng gì đó, cứ lấy một câu A Di Đà Phật nó băng ngang qua hồi nào không may. Chứng tỏ nào hôm nay đi lên đi xin mấy chư vị có thấy những cái ban hộ niệm mà đông người mà ta nói mà ta lạy là tại vì chính mắt họ đã thấy không biết bao nhiêu người họ đưa đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ cái niềm tin của họ nó vững như tường đồng. Chư vị bây giờ biếu người ta bỏ câu A Di Đà Phật nhất định không bỏ đâu. Chư vị có thấy rõ rồi đâu. Mà một lần nói không phải là nãy đâu, người ta có nhiều người mà suốt cả hai tiếng hồ mà cứ quỳ lại liên tục vậy đó. Lại gì người ta lại Phật chứ không phải lại ai đâu. Rõ là cái niềm tin họ vững. Tại sao? Tại vì chính mắt của họ đã đưa rất nhiều người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc một câu A Di Đà Phật. Hoành triệt ư ngũ thú, ác đạo tự bế tắc. Có người phá thai nha, có người bị oán thân trái chủ nhập thân nha, có người làm những chuyện mà ăn cắp ăn nấy đủ thứ nha, nhưng mà sau cùng thành tâm sám hối, con xin sám hối rồi quyết làm con niệm Phật. Vậy mà người ta ra đi, người ta niệm Phật đến hơi thở cuối cùng, chư vị ơi, bệnh đâu không biết, nghiệp đâu không hay, mà người ta mỉm cười ra đi đấy. A Di Đà Phật đã gia trì rồi mà không hay. Rõ ràng một câu A Di Đà Phật băng ngang qua nghiệp trước. Nếu mình sới bây giờ thấy cái nghiệp mình nặng quá, tìm cách phá cái nghiệp, làm sao một cái phước đức nhỏ nhen như hạt cát mà dám bắn tung cái quả núi tu di nghiệp chướng mà mình đã tạo ra trong vô lượng kiếp. Trong cái một câu A Di Đà Phật được quang minh của Phật che chở, nó bao luôn cái núi tu di lại. Rồi mình nương theo cái quang minh của Phật mình đi về Tây Phương, gọi là hoành trực đi ngang qua. Một người ở dưới tấp này hãy đi thẳng về Tây Phương, gọi là đi ngang qua. Một người ở giữa cái đi thẳng về Tây Phương, một người trên đọt đi thẳng về Tây Phương, đi thẳng về Tây Phương thì bước qua khỏi cái đó rồi, tự nhiên ở chỗ nào cũng giống hết, trên cõi Tây Phương làm sao biết cao biết thấp. Còn một người ở dưới đất mà muốn trèo lên tới trên ngọn, trèo chưa tới được nữa 2-3 mét thì đã chết queo rồi, tiếp tục lại rớt xuống, chết thì đâu có đeo được, rớt xuống lại cứ leo lên cũng là cái mắt thứ nhất thôi. Nó khó là cái chỗ đó, chư vị phải hiểu cho rõ để mà tu cho nó vững. Tại sao Phật nói là một câu A Di Đà Phật đi tới cùng là như vậy? Tại sao ngài nói như vậy? Chúng ta phải hiểu và thấy những thành tựu đó mà ngỡ ngàng. Tại sao mình lại đi lang thang mà uống dữ vậy? Bao nhiêu người lang thang trong bao nhiêu năm qua không được một cái gì cả, ra đi vẫn oán nạn như thường. Bây giờ một người biết được câu A Di Đà Phật cứ nắp đi thắng như vậy mà họ vãng sanh bất khả tư nghị. Chư vị có thấy ngỡ ngàng chưa? Chư vị có thấy cái những cái đường trung người ta báo cáo những cái con người vãng sanh mà người ta nói mà người ta cảm động tới khóc chưa? Có chưa? Đúng không? Có những người viên ngồi người ta vãng sanh. Thấy chưa? Trong cái tuần qua có một người ngồi vãng sanh như thế này. Chư vị có nhận được clip đó chưa? Nói xong rồi ngồi như vậy đi luôn. Ngồi tư thế này đàng hoàng này đi luôn này. Tại sao như vậy? Hoành triệt ư ngũ thú. Một vị tăng niệm Phật, vị tăng đi về Tây Phương. một cái người Phật tử bình thường như chúng ta niệm Phật đi thẳng về Tây Phương và đi ngang, đi băng qua. Các vị sư thì nghiệp chướng nhẹ, các ngài đi ngon lành hơn mình. Mình nghiệp chức nặng, ác đạo tự bế tắc, từ nó đã bế tắc rồi, mình không cầu bế tắc, mình không cầu diệt nó. Hay mình cầu diệt nó thì nó diệt mình. Nhớ cho kỹ nghe như vậy. Thường thường âm đấy, mình lấy súng mình bắn nó thì nó bắn mình. Mà mình đừng có bắn nó làm chi. Tách ra, không còn. Một câu A-di-đà Phật gọi là đới nghiệp vãng sanh. Chứ vì hiểu được chúng ta về Tây Phương là đới nghiệp vãng sanh đấy nha. Chứ không phải là diệt nghiệp vãng sanh. Con đường diệt nghiệp phá khó. Hãy nghe theo lời Phật. Cứ một lòng lấy cái câu A-di-đà Phật đi nguyện sanh về Tây Phương. Chứ vị được Phật đưa mình về. Mà đưa ngon lành nữa còn giống như là mình đi mà. Thầy mình bước đi cực quá, bây giờ cho chiếc máy bay nó tới. Mình leo lên. Đi buồn cái. Tới nơi liền sớm hơn. A-di-đà-phật.
A-di-đà-phật. Nam mô Bồ Tát Phật Đà.